Kính thưa quý ông bà anh chị em, lẽ thường con người ta ai cũng thích tích trữ thu vén cho mình, ít có ai muốn chia sẻ hoặc là cho đi. Và dường như đó là tâm thế chung của tất cả chúng ta. Nhưng thực tế cuộc sống nói như vậy mà nó không phải như vậy. Có lúc chúng ta muốn mà đâu phải là được. Có lúc chúng ta muốn cho đi mà đâu có nghĩa là chúng ta mất. Cuộc sống luôn luôn có những cái đảo lộn và có những cái bất ngờ của nó. Nhưng quy luật chung, người ta vẫn nói bỏ con tép thì bắt con tôm. Muốn làm ăn lớn thì phải đầu tư lớn, thuyền lớn thì phải gặp sóng lớn. Đó là chuyện bình thường. Và hình như quy luật ấy nó cũng không xa lạ gì nếu chúng ta thích ứng nó vào trong đời sống luân lý đạo đức của chúng ta. Ngày hôm nay Thầy Giê-xu đã nói một câu rất rõ ràng: anh em muốn theo Thầy ư? Được, hãy từ bỏ chính mình và vác thập giá mà theo. Câu mời gọi ấy nghe rất ngắn gọn nhưng không phải dễ thực hiện chút nào. Và bây giờ chúng ta cùng nhau để tìm hiểu với lời mời gọi ấy. Anh em hãy từ bỏ chính mình mà vác thập giá theo Thầy. Trước hết chúng ta hãy dám đặt câu hỏi, liệu người mời gọi ấy đã dám từ bỏ mình chưa mà dám kêu chúng ta từ bỏ. Hãy cùng nhau suy nghĩ, Thầy Giê-xu có phải là một con người của mẫu hình từ bỏ hay là không? Xin thưa, chắc chắn Ngài là một mẫu hình như thế. Bởi vì Ngài vốn dĩ là một Thiên Chúa, nhưng đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, chút bỏ mọi vinh quang danh dự xuống trần gian này, làm thân nô lệ và trở thành một con người xác phàm như chúng ta. Rõ ràng đó là một con người đã từ bỏ vinh quang quyền lực để xuống làm người, đã chịu và đã vùi mình xuống. Đã hết đâu, sinh ra và lớn lên trong một khu thôn làng rất là nghèo hèn đơn sơ, và có thể Thầy sống trong một gia đình của ông bà thợ mộc rất đơn hèn và cứ thế sống cho hết cuộc đời nhàn nhã. Không, Thầy Giê-xu cũng bỏ một cuộc sống nhàn nhã ấy và sẵn sàng lên đường để chấp nhận một cuộc phiêu lưu, để bước vào một cuộc đời giao giảng. Và còn gì nữa, Thầy tiếp tục từ bỏ liên tục. Và có lúc Ngài cảm thấy rằng Ngài không muốn trở về Jerusalem, vì biết rằng về ấy là Ngài sẽ chấp nhận một cái kịch bản, hay nói như là một cái gì đã được tiền định mà Thiên Chúa Cha đã định trước cho Ngài, vậy là sẽ chết. Có lúc Ngài muốn chồn chân và không muốn bước, nhưng phải về thôi, phải về Jerusalem thôi. Và cũng có lúc Ngài đã từng nói: lạy Cha, nếu có thể được xin cho con khỏi uống chén đắng này, nhưng một xin theo ý Cha. Khi con người ta phải đối diện với cái cuộc từ bỏ khắc khe, phải đấu tranh với bản thân mình, thì hơn bao giờ hết họ là người hiểu hơn ai hết hay tiếng vâng phục là như thế nào. Nó khó khăn, và khi đạt được thì nó có giá trị biết là bao nhiêu. Con người từ bỏ ấy để làm gì? Từ bỏ chính mình, từ bỏ thân phận của mình, sẵn sàng lên đường để đóng một cái vai diễn đã được định sẵn như Thầy Giê-xu trong cuộc đời nhân thế này, để Thầy vác thập giá. Nói tới thập giá, như chúng ta đã nghe, khi nói đến thập giá là chúng ta cảm giác như có một cái gì đó không dễ chơi tí nào. Vâng, nếu không muốn nói là một nỗi ám ảnh cho con người nhân thế của muôn thời, muôn thế hệ. Nói tới thập giá là người ta phải nghĩ đến nào là những chuyện đau buồn, chết chóc, thất bại, oán ức, khổ ải, bất công, rồi nào là chuyện cô đơn, ức hiếp. Và tất cả những gì người ta nghĩ ấy đều đúng cả, không sai. Bởi vì tất cả những điều đó Thầy Giê-xu đều phải cảm nếm hết. Và đó là thập giá mà Thầy Giê-xu đã vác, đã đi qua. Các bạn trẻ ngày hôm nay rất rất sợ phải vác thập giá của cuộc đời mình. Hơn bao giờ hết, khi cuộc sống ngày hôm nay trở nên quá phồn thịnh, người ta có tiền, người ta muốn gì là được nấy. Dường như thiên đàng là ở bến bờ này, dường như người ta không còn khao khát để cố gắng, đã quên đi thân phận của mình. Quên đi thân phận mình là quên đi phải đối diện với chính bản thân mình, là quên đi thập giá của cuộc đời mình. Nhưng thử hỏi ở đời này có ai mà không mang lấy thân phận một lần cho đời mình? Có ai mà không một lần để vác thập giá ấy? Dù có trốn chạy đến đâu thì cũng phải trở về với chính cái thân phận giới hạn và vô cùng mỏng mảnh của chúng ta. Chúng ta thử nghĩ xem, thập giá mà Thầy Giê-xu mời gọi chúng ta bước theo và vác, nếu như chúng ta không tuân thủ hoặc là không muốn vác thì sao? Liệu nếu không vác thập giá của Thầy Giê-xu bảo, chúng ta có tránh được thập giá ở cuộc đời này không? Hay hỏi một cách khác, còn biết bao nhiêu cây thập giá khác, cây thập giá của ông Giê-xu bảo chúng ta vác mà chúng ta phải đối diện, có cây thập giá nào khác cây thập giá của ông Giê-xu không? Xin thưa, có. Không những có mà có rất nhiều. Đó là cây thập giá ma quỷ, cây thập giá thế gian và cây thập giá của chính bản thân mình, cái tôi ích kỷ của mình. Thế gian này, cuộc đời này, con người có tới ba thù cơ mà: ma quỷ, thế gian và chính con người bản thân mình. Và nếu như thập giá Giê-xu mà chúng ta theo là chúng ta sẽ phá băng, sẽ vượt thắng ba cái loại thập giá ấy một cách hết sức là ngoạn mục. Đi con đường nào cũng vác thập giá hết cả, quý bạn chị em ạ, và đặc biệt là các bạn trẻ sinh viên. Bởi vì chúng ta dù ở hoàn cảnh nào, bối cảnh nào, nhưng chúng ta đều có quyền, chúng ta có tự do để cân nhắc đâu là thập giá mà chúng ta hy sinh cho ngày hôm nay và đạt được cái gì. Có phải những giá trị mà chúng ta đang cố gắng để theo đuổi, để đạt được, nó chỉ là những giá trị tạm bợ ở thế gian này không thôi? Nhưng thập giá của ông Giê-xu mời gọi chúng ta còn vượt thắng hơn thế. Có lẽ những gì gọi là tủi hờn, đau khổ, vất vả, cô đơn, cô độc, bị oan uổng, bị người ta ức hiếp, hoặc là bất cứ những gì mà Thầy Giê-xu phải chịu, không phải là những gì đã chịu rồi chịu là thôi. Thập giá ấy không bế tắc, bởi vì thập giá của Thầy Giê-xu là một thập giá mà chúng ta nói ban đầu, bỏ con tép để bắt con tôm, anh phải đầu tư lớn thì anh mới lời lớn. Một ông chủ sắp sửa đi xa khi giao cho các đầy tớ của mình các nén bạc để cho họ làm sinh lợi. Có người thì đầu tư, nhưng có người thì lại chôn vùi xuống lòng đất để khi ông chủ về chỉ giao cho ông đúng cái đồng ấy mà thôi. Vốn liếng của chúng ta có đấy, vấn đề là chúng ta có biết làm cho nó trở thành lợi tức cho bản thân mình hay là cho người đã tin tưởng và giao phó cho mình hay không mà thôi. Thập giá Giê-xu mời gọi chúng ta vác, ngày cuối cùng nó phải là đỉnh cao của vinh quang. Và người ta nói cái thập giá ấy có một cái tên là thập giá vinh quang. Bởi vì chỉ có con đường Thầy Giê-xu đã vạch ra mà chúng ta cố gắng bước theo, đó là con đường bảo đảm nhất để cầm chắc trong tay một tấm vé bước vào nước trời, bước vào ngày cánh chung. Chúng ta hãy bắt chước Thánh Phanxicô khó khăn để cảm nhận và nói lên câu này: vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.